Cho nên lúc đó mình không bị tội thân khổ, mình bị tội phương tiện. Người cũng thoát mạng nhưng mà mình bị tội phương tiện. Trường hợp trong loài người mà mình muốn giết anh A, mình có cái tâm ý, có cái chủ ý giết anh A, nhưng anh B thế là anh A không chết mà anh B chết, mình giết rồi, thì mình lúc này mình bị hai tội. Đó thì cái trường hợp chỉ có cái chờ tiêu duyên ở đấy cần nói là nói trường hợp này thôi, mình bị hai tội. Tội thứ nhất là mình muốn giết anh A mà anh A cũng chết, nhưng mà mình đã khởi lên phương tiện để giết, nhưng anh B thế vào nên anh A cũng chết. Cho nên đối với anh A mà mình muốn giết rồi, mình bị tội phương tiện, bởi vì anh ta cũng chết cho nên không bị tội căn bổ đối với anh ta, nhưng bị tội phương tiện. Trường hợp đối với anh B ấy, mình không có tâm giết anh B, nhưng rốt cuộc là mình giết lầm thành anh B, mình bị tội. Nếu giết lầm thành xuất sinh không tội, nếu cũng giết lầm mà con người giết lầm người với người vẫn bị tội, mà bị tội căn bổ. Đối với người mình giết lầm mình bị tội căn bổ. Thành ra cái giới sát sinh đặc biệt như vậy. Thành ra trên trong cái trường hợp thiếu duyên này thường thường nói là nói về giới sát thôi, bởi vì giới sát có trường hợp như vậy. Lâu lát mình nói qua những khác là các thế giới khác, bởi vì trong giới, trong các duyên, trong các điều kiện mà để giết người để mà thành đồ sát, thì cái đầu tiên ấy nó có vấn đề là cảnh là người, cái đối tượng biết là người, tâm mình biết đó là người, rồi khởi lên ý biết ra hay biết. Thế thì ở đây mình phân tích một phần. Khi anh B anh ngồi chế vào cái chỗ của anh A, mình cứ đỡ đâu đó là anh A đâm, bởi vì phía sau đâm tới như vậy, mình cho đó là anh A. Nhưng mà trong cái lúc mình nghĩ anh A thì cái tâm của mình nó biết cái đó là con người, đó đúng là con người, anh A là con người, tâm mình biết đó là con người, và mình có ý muốn giết cái người đó, người đó tên là A, và mình muốn giết một con người. Chứ là mình chỉ giết cái danh từ A, muốn giết con người tên là A, thì bây giờ con người khác nó thế vào cũng chỉ là người mà thôi. Thành ra thế mình đã thấy một con người, đúng đó là con người, cho đó là con người, khởi lên tâm nó giết người, ra tay giết người đó chết thì mình có căn bổ. Đối với cái người mình muốn giết thì bị tội phương tiện, vì người đó không chết, người khác chết thì bị tội căn bổ. Nhớ cảnh là để nhận xét một cái đặc điểm của giới sát là cấm giết người. Thế khi mình bảo khi ai bắt tội mình có thọ giới bắt tội, thì mình bảo chứ tôi muốn giết thằng A mà tôi đâu phải muốn giết thằng B, mình bắt tội tôi đối với B. Thì lúc bây giờ cái người bắt tội mình sẽ nói là đó phải là người không, cái B có phải là người không, mà đúng rồi. Khi mà anh nhìn thấy các cái đối với anh từ lần là anh A hay gì ta biết, nhưng mà anh cũng biết đó là con người không? Đủ biết đó là con người. Anh có khởi tâm muốn giết một con người không? Thì mà có. Anh có đặt tay không? Có. Người đó chết rồi, chết. Vậy thì anh bị tội căn bổ giết người, chứ không phải tội căn bổ giết mình. Giết đồ mình không muốn giết mình. Chuyện đó chuyện khác. Giới kết luận mình là giết một người, mình bị tội căn bổ giết một con người. Nhớ cái giới sát như vậy.
Thì sao có rõ hiểu cái người kia giết anh A giết anh B, và anh B thiếu gì đó, cái anh A đang không có sức mạnh để giết anh B, cho nên anh B ngược lại để giết, không phải giết như vậy, ví dụ đỡ vô tình giết anh A làm nạn đấy, không có giết, tại vì chuyện con đánh chúng này
con biết là có phạm không hả?
Dạ, phát gọi sao?
À, nhưng mà bây giờ anh A anh giết anh B, nhưng anh B đó là
làm
nạn chết, anh trong khi nào thì không phạt, tức là khi nào sai cũng được. Là trường hợp một giới sát này, theo luật quăng dao ném gậy gói đá cây gỗ chẳng hạn, lỡ chúng người ta làm thiệt mạng, trường hợp đó cũng bị kết tội phạm giới. Đỡ với chăm sóc người bệnh thế nào đó mà lỡ làm chết không có bị kết tội, hoặc do chăm sóc cho ăn uống thế nào đó mà lỡ làm chết, hoặc do chăm sóc quà vào ra thế nào đó mà lỡ làm chết. Các trường hợp như nhiên không có tâm làm lại hay không phạm đúng không? Các trường hợp chẳng hạn người luôn là lợi, nhưng mà để cho nó đúng á thì sợ cứ giờ có trường hợp không phạt một con. Thế thì ví dụ bây giờ ví dụ ha, ví dụ mình đâm mình nó đang gạt cái, nhiều khi con dao nó trở được đâm vào mình kia, mình đâu có cái ý sát gì đâu. Cái đó trường hợp đỡ, cái đó trường hợp không có tâm sát. Nó đủ điều kiện, nó đủ các cái điều kiện để mà kết tội đấy, thì kết tội trong đó có tâm sát. Còn nếu đó là trường hợp bất ngờ, nó hiểu hoàn toàn những cái lúc mà còn những cái lúc mà nó xong ra nó trở ngược lại, nó đâm trúng thì nó sẽ chết. Hoàn toàn nó mình là đỡ bản năng tự vệ thôi, tâm mình không có ý sát thì không hẳn. Còn nếu mà trong khi vật bộ qua làn nó thì vật bộ người phải tay phải chân thì nó mất không, đó là vô tâm vô ý hoàn toàn. Thì như là mình chăm sóc người bệnh đó, đấy đó là phương tiện. Cái chăm sóc như thì tất cả những trường hợp như trên vô tâm mà muốn ra cho mình thấy rõ là trường hợp đó là hoàn toàn mình có tâm để thì nó mới nói trường hợp chăm sóc. Hay trường hợp mình ném, ví dụ mình làm xây nhà quăng đá lên cho người kia chẳng hạn, những cái chục hồn đá rớt xuống chúng người khác, tất cả trường hợp như vậy tâm mình có. Bây giờ ai đâm mình cũng cả tay đi cái đấy, nó bản năng của mình thôi, đâm chúng người ta làm sao. Nhưng một khi mình đã vật lộn đánh trận qua làn nó vào lúc bây giờ bắt đầu khởi cái tâm sân hay thường bắt đầu mở thì cho người ta chết, trong tâm mình có nghĩ là tên này muốn giết mình và bằng mọi cách mình phải giết nó mình mới sống được, dù là bảo vệ mình không cần biết giới luật không cần biết. Một khi mình đã có giới trong giới luật đó, thà mất thân mạng chứ không chịu xả giới, không chịu phạm giới. Thế nó dùng bảo vệ thân mạng của mình đi nữa mình vẫn phạm giới được. Nếu mình có cái tâm muốn giết, nếu mình biết rõ đó là cái giờ đang gặp đầu mình, nó là một con người và mình có tâm muốn giết, mình dùng cái da của nó một phương tiện để đâm ra nó và rồi nó chết rồi phạm giới. Nhớ điều là cái giới luật là để đưa mình ra khỏi luân hồi, cho nên là mình chỉ giới đến cùng, dù mình có chết hay nữa mình cũng phải chỉ giới để mình thoát khỏi luân hồi. Nó không có nói chuyện hay giờ trong thế gian. Đối với con người đi theo con đường giới giải thoát này, thế gian nó vô nghĩa rồi. Mình đến thì nói về nó, mà tại sao mà ông già ông để nó đâm ông như vậy, không có chịu chống cự cái thằng nó thằng ác nữa. Chuyện giảm khôn của thế gian nó mong thành vấn đề, mà đối với người thọ giới là có giải thoát hay không. Thành ra mình không có mang trường hợp mà bảo vệ bản năng tự vệ bất cứ một cái gì mình là để mà mình nói mà mình thấy được cái vấn đề giới là mình nói gì đó. Mà cứ đặt hàng cái giới đừng có cái tâm, bởi vì khởi lên một cái tâm là dính vào luân hồi. Phải giữ cái tâm mình cho giới mới thoát được luân hồi. Khởi lên cái tâm đi ngược lại cái giới là dính vào luân hồi. Vì lý do này hay lý do khác không cần biết, có bất cứ một lý do là cũng xuất phát từ luân hồi. Mình bảo thôi mình phải ăn cắp đi để nuôi cái bà mẹ nghèo đói kia, ba bốn đứa con bao giờ chết đói thì giờ mình phải đi ăn cắp đi. Nếu mình khởi cái tâm như vậy, đối với thiên hạ rất tốt, đối với con đường giải thoát mình dính vô luân hồi, mình dính vô cái bà mẹ nghèo khổ mấy đứa con đó. Thế nó có thể hiểu ý nghĩa của giới giải thoát như thế nào. Tại vì cái chuyện cứu bà đó cho bà đó sung sướng vô ích chỉ là một ảo tưởng, bởi vì mình cái bà đó vẫn đi trong luân hồi. Cái giới ở đây nó là thoát khỏi cõi luân hồi, nó không bàn chuyện hay giờ của luân hồi. tất cả ý nghĩa đạo đức hay là con hồi đối với con đường lớn giải thoát này nó đều vô nghĩa, nó thuộc về con đường luân hồi hết. Thành ra khi mà mình muốn phê phán cái giới của Đức Phật á, mình phải hiểu ý nghĩa đó. Nếu mình không hiểu nghĩa đó, mình sẽ cho là Đức Phật rất thiếu rất nhiều cái điều tốt ở thế giới của Đức Phật. Đức Phật thiếu sót rất nhiều cái điều tốt. Đức Phật thiếu sót rất nhiều cái nhân từ, cái tình thương của con người, tình người loài người cái gì, mình sẽ cảm thấy Đức Phật thiếu hết. Đó là bởi vì mình không hiểu con đường giới giải thoát, mình không hiểu ý nghĩa thế gian, mình không hiểu ý nghĩa giải thoát, niết bàn là gì. Trước tiên Đức Phật đã cho mình biết là đời là khổ, thành ra làm một cái chuyện tốt nào thì để xây dựng cái đời sống này, xây dựng cái sự khổ. Đời là khổ, là khổ thương. Thì bởi vậy nên giới Bồ Tát khác. Đức Phật trong ba vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo đó, đôi khi không có giới giới, vì cái đạo lý mà cái chuyện giới coi như là không có nhắc đến, không có nhấn mạnh, hoặc là có thể hiện đi chăng nữa thì thể hiện những vị tu về nhẫn nhục, bố thí là nhiều nhất, và tu về trí huệ, tu về thiền sư. Còn giới mà đúng cái giới giải thoát của nó là đến cái thời mà ngài sinh ra làm Thái Thượng Tất Đạt Đa, ngài mới thành tựu viên mãn cái giới giải thoát, tức là chắc chắn không còn chuyển sát nữa. Dù bất cứ hoàn cảnh, bất cứ trường hợp nào, Đức Phật không sát sinh nữa, nhưng trong cái con đường Bồ Tát Đạo vẫn sát sinh được, vẫn giết kẻ ác cũng được hiện được trong khi hành Bồ Tát Đạo. Thì như vậy đó là cái giới của Bồ Tát Đạo, nó có hai cái đủ cực giới khác nữa là giết thiện pháp giới và nhiều cái phục thiện giới. Thì lúc đó cái vị Bồ Tát đôi khi tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên và tùy trong cái lúc cái nguyện của mình là muốn đang xây dựng cái đại tâm, đang xây dựng cái từ tâm này, nó tâm vì chúng sinh ấy. Thì lúc đó cái giới thanh văn thì nó không có được nhấn mạnh nữa, cái giới đại pháp không có nhấn mạnh nữa, mà tất cả vì chúng sinh thì nó cái đó mới được nhấn mạnh. Thì lúc đó các cái giới sát của nó đều sai cho phép phạm, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn trong tâm Bồ Tát luôn luôn biết sám hối, biết tôn trọng cái giới giải thoát này. Nhưng mà thì vui giới là cái tâm thì theo cái nhân duyên ích lợi cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát không có thực hiện cái giới thanh văn mà thực hiện cái giới của Bồ Tát, tức là giới đại bi. Thì một vị Bồ Tát thì cần ấy, khi mà giết của chúng sinh, Bồ Tát nó phải có cái tâm niệm của Bồ Tát. Giết chúng sinh là một phương tiện để ngăn chúng sinh nó là ác. Mà nếu không còn một phương tiện nào khác nữa, tức là nếu có thể ngăn hai cái cướp đó là đừng giết người, nó kiếp cũng được, hai cướp nó nghe mình thì lúc bây giờ khỏi cần đến sát sinh. Nhưng nếu bây giờ mình không đủ sức để thuyết phục được hai cái nó quá ác thì phải ngăn chặn tội ác. Ngăn chặn tội ác và tức là ngăn chặn cái nhân xấu của hai người đó. Là Bồ Tát phải hiểu như vậy, Bồ Tát không giết vì tâm hận mà Bồ Tát giết vì tâm đạo vi, tức là từ tâm mà sang. Khi giết được vậy là để ngăn chặn tội ác.
Khi Bồ Tát mà giết các vị thì sư Bồ Tát có tội.
Đối với giới thì Bồ Tát có tội, nhưng đối với người đạo, đối với nhân quả thì Bồ Tát có công đức chứ không hề có tội. Cho nên mình học được kinh đại thừa nó rất khó, nhiều chỗ mình đâm ra mình mong luôn không hiểu. Nhưng nếu mình quay ra được hai giới, mình phân rẽ được hai con đường đạo thừa và tiểu thừa thì thấy nó rất là sáng. Còn nếu mình không xâm ra được, cứ tấn công với nhau, mình thấy đầy mâu thuẫn trong đó hết rồi, mình phải không biết hoạt động như thế nào. Thì trước tiên đó, mình muốn học hỏi về đại thừa, mình phải phân biệt cho rõ ràng giữa đại thừa và tiểu thừa trước. Thì rồi từ từ thì mình học được. Nếu mà muốn chuyển một vị thanh văn cũng chuyển sang Bồ Tát hả? Bồ Tát chuyển sang Bồ Tát.
Đấy, thế là một người Việt Nam trước là chúng ta, nhưng mà họ có tâm, họ có tâm, họ có tâm, họ có tâm, họ có tâm. Thì cái tướng thanh văn của họ có thể chứng được quả A-la
hán không? Một vị Bồ Tát không bao giờ chứng quả A-la hán. Thì bây giờ tại vì cái học nó nhiều rộng quá, thành ra từ từ mình sẽ học đến cái đó, mình sẽ nói nó rõ. Còn bây giờ mình muốn học sao cho cái giới, cái nguyên tắc của giới nó rõ ràng cái đó nhé. Thế từ từ mình học như vậy. Thế còn những chuyện đó bao giờ nhất là học đến Bồ Tát giới ấy, nó mới tất cả những vấn đề đó mới phải đem ra cho nó rõ ràng. Thì đến đây mình muốn hết là thôi. Thì học đây là mình nói thêm chi tiết rồi. Chứ còn cái quyển này thì cái bữa đầu tiên khác mình cũng coi xong, nên phần sau mình được, nhưng mà chưa có nhiều chi tiết mà thì muốn cho sáng tỏ thêm cho các cái vị. Cho nên cái chỗ nào cần nói lại, cần đi vào chi tiết đó, mình sẽ học nó là chi tiết. Thì nhớ một điều là nếu mà mình biết rõ thế nào là phạm giới thì mình mới chỉ giới được. Mà trong khi mình chỉ giới ở đây thì mình nhớ một điều nữa là mình phải có cái hạnh của Bồ Tát, có cái Bồ Đề Tâm phải tu nữa. Cho nên mình cứ phải hiểu rõ mình, nếu mình theo Bồ Tát mà mình có cái tâm coi thường cái giới của thanh văn này là mình sai lầm, nó sẽ tàn hại mình. Thế dù mình theo Bồ Tát là dù mình không thực hành cái thanh văn giới nhiều, nhưng mình phải hiểu và phải tôn trọng, phải kính trọng hoàn toàn. Đây là cái con đường giải thoát, nhưng mà mình chưa thực hành đến, bởi vì mình còn phải giết chúng sinh nữa. Mình phải còn làm điều chuyện để mình giết chúng sinh lại. Mình muốn đưa chúng sinh cùng với mình đi những con đường giải thoát này. Mình không muốn một mình đi, mình muốn giết chúng sinh nữa, cho nên mình phải tu thêm nhiều cái năng lực của giết chúng sinh. Ví dụ tu thêm cái từ tâm, tu thêm tất cả cái biện luận, tu thêm tất cả cái trí huệ để giải thích được phân bày cho chúng sinh tin tưởng. Bao giờ đó nó chín mùi rồi đó, mình mới kéo hết chúng sinh đi theo con đường này. Như là Thích Ca Mâu Ni Phật đã bao nhiêu kiếp theo nhân duyên đến ngày sáu lại bất thành kiểu như ngày A La theo Bồ Tát đạo. Và bắt đầu các vị đó trí mùi, các vị nó hoàn toàn tâm phục cho này rồi, tại thể hiện cái thân Thích Ca Mâu Ni Phật và đưa các vị đó thành quả A La. Thì cái con đường Bồ Tát đạo là như vậy. Mình phải để làm sẵn con đường này chứ không phải là mâu thuẫn gì với nhau đâu. Nhưng mà chẳng qua cái tâm mình theo Bồ Tát nên mình phải học rất nhiều cái pháp khác nữa để giúp chúng sinh đi theo con đường này thôi. Nên đi gặp Phật.
Nguyện đem công đức này chúng ta
Tiếp tục cắt duyên, thiếu duyên. Đó là cảnh sai, cảnh không đúng như ý muốn của mình. Thì nói đến trường hợp cảnh sai, chúng ta nhớ ngay trường hợp giới sát. Mà về đối với loài người, thì dù mình có khắc tâm, nhớ danh từ khắc tâm không? Tức là ý mình muốn giết một người cố định nào đó, là ví dụ anh A anh B, đó kêu là khắc tâm. Thì lúc đó nếu mình có giết lầm, giết lộ một người khác thế vào, cho nên kêu là cảnh sai. Cảnh nó sai khác đi, mình vẫn bị tội căn bổn như thường. Còn đối với những người mình muốn giết mà không bị chết thì mình bị tội phương tiện. Đó là trường hợp đặc biệt về vấn đề cảnh sai. Nhưng ta phải nhớ trường hợp đó là giết lầm. Còn trường hợp mà mình nghĩ như là lỡ thì không bị tội, mà chỉ bị tội phương tiện đối với người mình muốn giết thôi. Thế nào lầm lỡ nhắc lại? Cái này có nói nó giảng ở bên chùa Viết Giác. Nhưng đây nhắc lại để cho chúng ta nhớ. Khi mình muốn giết anh A, anh A đi khỏi, anh B đến nơi phía bảo anh A, mình tưởng anh B là anh A, rồi mình giết, thì lúc đó anh B chết, mình bị tội căn bổn. Đối với anh A, mình bị tội phương tiện, đó là giết lầm. Còn khi mà anh A anh B đứng trước mặt mình biết rõ anh